những cái sắc đẹp ha, do đó là Đức Trời Phật thì những người ấy đều rơi vào tà kiến, mất cái tâm, tâm nó cuồng loạn. Kinh nói nếu thấy các tướng không phải tướng tức là thấy Như Lai ha. Đây là dẫn kinh Kim Cang để nói, trong kinh Kim Cang đã từng nói nếu người nào thấy các tướng đều không Phật thì đó mới thấy được Phật. Còn bây giờ mình cầu Phật bằng cách luyến mộ theo cái hình tướng thì như vậy chừng nào mới thấy Phật. 84,000 pháp môn chọn do một tâm mà khởi, nếu tâm tướng ở trong mà được thanh tịnh ví như hư không, tức là xuất ly cái là thanh tâm, ở tâm thanh tâm. 84,000 phiền não, bệnh phiền não, cái tức là xa lìa được cái gốc bệnh phiền não. 48,000 phiền não ở trong thân tâm, phàm phu phải thường sanh cái lo chính khi tâm phàm phu chính khi sanh thì lo đến cái chết. Khi gặp chính trong lúc no mà ưu sầu đến cái đó đều gọi là cái đại hoạt, tức là đại ngu. Phàm phu đương sống, đương chỉ sống mà lo đến lúc chết. Giờ chính trong lúc còn no mà ưu sầu đến khi đó. Bây giờ đương no đây là kiếm thủy mai hốt đó làm sao thì vì vậy cho nên cái đó là cái kẻ đại hoạt, tức là cái người ngu lớn, người ngu lớn như cái gì vậy. Bây giờ chúng ta có giống vậy không? Bây giờ còn đương sống nó sao nó chết như lần sau rồi lại còn dặn con dặn cháu nó chết rồi phải chôn sao nè, phải để cái gì đem ra cái gì vân vân, thì thật là như vậy không như đã thôi được. Còn giờ no bụng còn khỏe luôn lên mà cứ lo mai chiều đó như lần sau. Cho nên cứ lo hoài gọi là đầu tắt mà tối lo không nghỉ, cứ lo được cái này lo kia, được cái kia lo cái nào, lo hoài không thôi. Vì vậy cho nên gọi là ngu lầm. Sở dĩ chí nhân không có mưu toan đến những cái việc trước, không có lo âu những cái việc sau, không có thay đổi cái hiện tại, mỗi hiện đều trở về với đạo hết. Đó, cái bậc chí nhân là vậy đó. Cho nên cái bậc chí nhân thì không có mưu toan việc trước, và cũng không có lo nghĩ việc sau, mà cũng không có thay đổi hiện tại, hiện tại không đổi về. Cho nên mỗi niệm đều trở về với đạo. Thì chúng ta thấy muốn làm bậc chí nhân phải như vậy đó. Còn nếu mà bây giờ đang sống mà lo tới việc chết, đang lo tới việc đói đó, thì đó là cái hạng gì? Hạng đại ngu, hay là đại ngu. Còn nếu là chí nhân thì vậy, không nghĩ tới chuyện trước sao, quên hết trước rồi quên, việc sao không phải bàn tới. Chứ hiện tại tâm cũng không đổi giờ nữa, chứ luôn luôn niệm nào cũng hướng về chân như ta muội hết, thì đó là chí nhân, tức là trở về với đạo. Thì như vậy ai muốn làm chí nhân hay là ai muốn làm đại ngu là cái nào cũng được hết, dập sẵn đặt đường nào đi cũng được. Thì như vậy đọc những cái này, học những cái này, rồi mình dòm lại mình coi mình là cái gì, bậc chí nhân là bậc đại ngu. Đó là những cái lời dạy mà thống thiết của ngài, chỉ cho chúng ta thấy rõ đạo lý như vậy, mê lầm như vậy và đạo lý như vậy. Rồi chúng ta tự thấy đọc tiếp thời trên tánh tụng nó một dòng khó tụng. Đây nói về năm bài kệ ngồi thiền trong năm canh. Thì năm canh, canh nào cũng ngồi thiền hết, canh nào cũng đọc kệ. Thì đây canh canh một, canh một nhất canh đoan tọa kiết già phu, là canh một ngồi ngay thẳng kiết già. di thành cái chiếu hung đồng hư, tức là cái tinh thần của mình nó vui vẻ lặng lẽ sáng soi, tâm mình nó rỗng rang như hư không. Khoáng kiếp gia lai bất sanh diệt, đó là nhiều kiếp đến giờ nó không từng sanh diệt. Hà tu sanh diệt, diệt sanh kỳ, thì đâu cần sanh diệt. Diệt cái sanh, sanh trừ là cái sanh kia, là gì là lâu rồi nó chưa từng sanh diệt, thì bây giờ hỏi chứ cần gì mà khởi sanh cái tâm để mà diệt, hỏi diệt cái diệt cái sanh kia. Nhất thiết chư pháp giai như vượn, là tất cả các pháp đều như là vượn như mộng vậy. Bản tánh tự không, na dụng trừ, cái bản tánh nó tự là không rồi thì đâu cần mình phải dùng cái trừ làm gì. Vừa thức tâm tánh phi hình tượng, nếu người nào mà biết được tâm tánh mình nó không phải là hình tượng thì trạng nhiên bất động tự như như, thì lặng lẽ không động tự nó là như như rồi. Thì như vậy mình đọc lên cái bài kệ này thì viết để mà nhớ trong tâm mình trong cái khi ngồi thiền. Như vậy là canh một xong, bây giờ tới canh hai. Nhị canh nhân thần chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng chân như tính. Thì canh hai là lắng lặng cái tinh thần mình càng thêm trong sáng. Canh hai lắng lặng tinh thần càng thêm trong sáng, không khởi, không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Chung la vạn tượng tịnh quy không. Như vậy thì vạn tượng chung la thải đều trở về không. Cánh chấp hữu không quần thị bệnh, là chấp có cái không đó thì trở thành ra là bệnh rồi. Chư pháp bổn tự khi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chính. Các pháp vốn tự không phải là không hay là có, mà phàm phu họ vọng tưởng cho nên họ luận là tà là chính. Hoặc nói không là chính, có là tà, hoặc nói có là chính, không là tà, vân vân. Đó là bệnh của phàm phu. Nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, thì đạo tức phàm phi thị thánh. Nếu hay không hay mà để nó ở trong lòng ha, tức là người nào nếu hay trong lòng không còn thấy có hay nữa, nó ngược lại như vậy sẽ dễ hiểu. Nếu người nào hay trong lòng không còn ôm ấp cái chấp hay nữa thì ai bảo tức phàm không phải thánh, thì ai bảo rằng người đó là phàm không phải thánh vậy? Thấy không? Người nào trong lòng không thấy thai nữa thì ai dám nói người đó là phàm không phải thánh? Tức là sao? Người đó là gì? Người đó tự nhiên là thánh. Thì chúng ta có thể dịch ngược lại, nếu người nào mà hay trong lòng không còn ôm ấp cái hai nữa thì quả nhiên cả ấy là thánh rồi, không phải phàm. Thấy không? Đến canh ba, tam canh tâm tịnh đẳng hư không, biến mãn thập phương vô bất thông. Đến canh ba, tâm mình nó tâm trẻ đồng của hư không, đầy khắp mười phương, không chỗ nào mà chẳng thông. Sơn hà thạch bích vô năng chướng, hằng xa thế giới tại kỳ trung. Lúc đó sông núi vách đá đều không thể nào ngăn che được nó. Thế giới như các sông hằng đều ở trong tâm của mình hết. Thế giới bổn tánh chân như tánh, diệt vô bổn tánh tức hàm dung. Cái bản tánh của thế giới này tức là tánh chân như chứ gì, cũng không có cái bản tánh tức là được hàm dung hết, tức là được bao trùm hết. Khi đảng chư Phật năng như thử, hữu tình chư loại phổ giai đồng, chẳng chẳng riêng gì chư Phật đều hay như thế, mà tất cả loài hữu tình phải đều đồng như vậy hết. Nghĩa là tất cả loài hữu tình cũng đồng có cái tánh chân như, mà tánh chân như là cái bản tánh của cả thế giới. Vì vậy cho nên mình thấy được cái tánh chân như thì nó trùm bao trùm hết thế giới. Đó là tâm ba, tâm tư. Tứ tâm vô diệt, diệt vô tâm, lượng giữ hư không pháp giới bình. Tâm tư không diệt cũng không sanh, cái lượng cùng với hư không pháp giới nó đồng. Vô lai vô khứ vô sở diệt, khi hữu khi vô khi ám minh, không đến không đi, không khởi không diệt, chẳng có chẳng không, chẳng tới chẳng tán. Vô khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh trên Phật danh. Thế là không có khởi các cái chấp. Chữ kiến là thấy, nhưng mà cũng là chấp, hay mà nói thấy thì đúng hơn. Các không khởi các cái thấy, đó là mình thấy Như Lai. Không, hay là nói khác hơn, không có khởi thấy tất cả cái bên ngoài, cái khác, đó là thấy được Phật. Không tên có thể gọi, thì gọi đó là cái là chân Phật, là cái tên chân Phật. Vô danh khả danh, tức là không có tên có thể gọi, là chân Phật danh, là cái tên chân Phật, là cái chỗ mà không còn có cái tên nào có thể gọi được, đó là cái chỗ đó mới là chân Phật đó. Di hữu ngộ giả ưng năng thức, vị hội chúng tâm gia nhược manh. Cái chỗ đó chỉ có cái người mà đã ngộ thì mới có thể hay biết được. Còn những chúng sanh mà chưa hội được, chưa lãnh hội nổi thì họ đối với cái chỗ đó cũng như là người mù vậy đó. Họ làm gì họ biết. Ngũ căn, tức là căn năm. Ngũ căn bát nhã chiếu vô biên, bất cỡ nhất niệm lực tam thiên. Đó là căn năm. Cái trí tuệ bát nhã nó chiếu soi không có bờ mé, không khởi một niệm là trải qua ba tam thiên đại thiên thế giới rồi. Tại sao không khởi một niệm mà trải tam thiên đại thiên thế giới? Ví dụ giờ mình ở đây mình nghĩ tới Sài Gòn thì nói là kinh nghiệm, vừa nghĩ tới Sài Gòn mình đến Sài Gòn thì mình trải con đường trong mấy chục cây số chỉ trong một niệm nè, phải không? Còn cái kia mình không khởi niệm làm sao nó trải khắp tam thiên được? Bởi vì vừa có niệm thì cái niệm đó nó có cảnh để theo, mà cái cảnh đó hoặc gần hoặc xa gì nó cũng là hữu hạn, phải không? Còn khi không khởi niệm tâm nó lặng lẽ như như, mà lặng lẽ như như là rỗng gan đồng như không, và không có niệm cho nên tâm rỗng như không, mà rỗng như không thì ở đâu nó không khác. Cho nên nó không phải là cái đi xa theo cái quan niệm của mình, mà do cái rỗng cho nên nó khác. Bởi nó khác cho nên nó là khắp tam thiên. Dục kiến cho như bình đẳng tánh, thận vật tâm tâm tức một tiền. Nếu muốn thấy cái tánh bình đẳng chân như á thì phải làm sao? Phải dè dặt chớ có tâm tâm tức nở hai trước mắt. Muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó thì đinh giới niệm lên được cái tánh ở trước mắt chân cái đâu hết. Như vậy thiệt là không có dấu giếm chút nào hết, phải không? Nói câu đó thì cũng biết là khi mình ngồi làm cái gì rồi. Diệu lý huyền ảo quyền áo, khi tâm tắc bất dụng tầm trực linh bì trực. Tức là cái lý huyền diệu đó nó không có phải do tâm mình mà lường được, không thể dùng cái tâm mà lật lường được, không nên dùng tâm mà theo tiền đuổi khiến cho nó thêm ngập ngặt. Nhược năng vô niệm tức chân cầu, tánh nhược hữu cầu quần bất thích. nếu người nào hay không có ý niệm, tức là người đó trên cầu. Trên cầu tức là trên cầu diệu lý. Nó là không ý niệm, đó là trên cầu diệu lý. Lại nếu mà có cầu á, có cầu tức là giới niệm để mà cầu á, thì trở lại không biết gì cái diệu lý đó hết. Thì như vậy đó là con năm canh ngồi thiền, mỗi canh đều có một bài kệ như vậy đó. Nếu mà năm bài kệ này, tôi nói năm cho một bài kệ chót đó mà mình ứng dụng được thì cũng đủ quá rồi, phải không? Cho nên ở đây mà thường tối có đọc kệ, chưa đọc kệ là nhắc lại chính cái bài kệ đó, là nói lên cái thâm ý của mình ngồi thiền. Về tới cái bài trên tấm tụng, cái bài trên tấm tụng này quý vị muốn đặt ở chỗ nào đặt? Ngồi vòng tròn nó đặt ngay chỗ nào đặt đây. Bây giờ quý vị đặt chỗ nào cũng thành bài tụng hết. Muốn đặt chỗ nào nó cũng là bài tụng hết. Thì bây giờ giả sử đặt hai chỗ thủy đi, thủy chung thường gì, thủy chung thường diệu kịch chân ly hả, à, tắm gì đọc cái tôi đọc lộn nữa khó đọc quá, tắm tình gì rồi gì nữa hả? Thủy chung thường diệu kịch đó, đó là năm chữ thôi, đọc năm chữ thì đúng nên thuộc bài tụng, còn nếu đọc quá năm chữ thì cạch. Thủy chung thường diệu kịch về chân ly tấm tình gì duyên, nè cứ như vậy là đọc thành bài tụng như hết. Rồi giờ giả sử đặt qua khỏi danh từ thủy chung đó, mà mình đặt thường diệu đó, thì cũng thành bài tụng luôn. Nói tóm lại là đây là cái lối mà chơi chữ của các ngài. Người thơ đại khái như vậy biết thôi, chứ rồi nó lòng vòng qua quay cái cuốn này lặng quá không có công. Thôi giờ đọc tiếp qua cái phần thứ sáu. Như vậy cái cửa thứ năm là ngộ tánh luận chúng ta đã qua rồi. Bây giờ tới cái cửa thứ sáu là quyết mạch luận, tức là bàn về quyết mạch. Thì trong cái quyết mạch này là chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái thiết yếu của người tu sau khi ngộ tánh thì cái tu đó mới đạt được cái kết quả như sở nguyện. Còn nếu không ngộ tánh mà tu á thì cái kết quả khó mà được như sở nguyện. Ba cõi cùng khởi đồng trở về một tâm, Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm không lập văn tự. À, cái câu mở đầu á là tam giới cùng khởi đồng từ nhất tâm. Đức Phật trước, Đức Phật sau đều lấy tâm mà truyền tâm, không có lập văn tự. Thì như vậy chư Phật truyền nhau là truyền tâm, chư Phật mà thành Phật là thành ở tâm, chứ không có cái gì ngoài nữa hết. Hỏi rằng nếu không lập văn tự thì lấy cái gì làm tâm? Đáp: ông hỏi ta, tức là cái tâm của ông. Ta đáp ông, tức là cái tâm của ta. Ta nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để đáp lời ông? Ông nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để hỏi ta? Hỏi ta tức là tâm ông. Từ cái kiếp nhiều kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ, cho đến thi vi vận động, trong tất cả thời, tất cả chỗ đều là cái bản tâm của ông đều là cái bản Phật của ông. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy, nếu mà chúng ta muốn tìm tâm thì hỏi tâm ở đâu? Thì đây đặt câu hỏi, nói rằng nếu không lập văn tự thì làm sao mà lấy cái gì làm tâm? Thì Ngài đáp rằng cái ông hỏi ta đó, cái đó tức là tâm rồi. Thì tại sao cái hỏi tức là tâm? Và cái mà ta đáp ông đó, cũng là tâm rồi. Như vậy chúng chưa? Chúng chưa? Như vậy thì hãy nói chuyện nhân dân đều là tâm hết, phải vậy không? Cái chỗ đó phải cẩn thận, phải dè dặt đó. Thực tình là cái chỗ đó nó là chỉ khéo một tí thì tính, mà khê một tí là tạch, chứ không phải coi như là rất dễ mà cũng là rất khó. Thì chính cái chỗ đó mà ngày xưa các vị tổ đã từng dạy nhau. Thì như Ngài Hòa Hải đó, Ngài Huệ Hải mà chúng ta học vừa rồi đó, Ngài tới Mã Tổ, Ngài cũng hỏi, hỏi về Phật Pháp. Mã Tổ nói là ta không có Pháp dạy người, mà hỏi cái gì? Mỗi người tự có kho báu giữ đầy mà không có chịu trở về tìm mà đi hỏi chi. Rồi nói cái gì là kho báu của Huệ Hải? Nói cái ông hỏi ta đó. Cái ông hỏi ta đó thì Ngài liền nhận ra được cái đó liền. Từ đó thì ta Ngài không thiếu thốn nữa. Và tại sao chúng ta bây giờ lại thiếu thốn? Chúng ta có biết hỏi không? Biết là sao lại thiếu thốn? Thì như vậy để thấy rằng giờ cái hỏi, cái nói, cái vận động thi huy ra, chúng ta có tâm thôi. Giờ những cái đó ra chúng ta có tâm không? Không, chứ mới có nè. Mới có là thật rồi. Giờ cái vận động thi huy nói năng ra thì chúng ta nào có cái tâm khác. Nhưng mà nghe cái vận động nói năng thi huy đó, nếu chúng ta không khéo lặng thì chúng ta cũng bị làm một vọng tưởng. Khởi nói là vọng tưởng, khởi làm là vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta khéo thì chúng ta thấy nó hơi lạ ở chỗ đó. Cho nên ở đây là tổ chỉ thẳng ngay nơi nói, ngay nơi hành động có cái đó chúng ta không. Nếu không có cái đó, lấy cái gì để làm cái cơ sở giới niệm? Cũng như tôi ví dụ hôm trước, nếu không có cái nước ở trong biển thì lấy cái gì mà giấy sống, phải không? Nếu không có nước thì lấy gì mà giấy sống? Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng mỗi lượng sống là mặt biển bằng phẳng thì chúng ta chạy, mà chúng ta bỏ tất cả những lượng sống đó để tìm mặt biển bằng phẳng, chúng ta chạy, chúng ta chạy cũng chặt luôn. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó thì nó khó mà dễ, dễ mà khó. Không bao giờ nó vắng mặt, mà không khó thì nhận lầm. Không khó thì nhận lầm. Cho nên có khi mình nói cái nói năng là tâm mình bị các ngài quở thôi là quở. Còn có khi thì các ngài nói cái nói năng động tĩnh, đâu có ngờ cái nói năng động tĩnh. Thành ra mình không biết đường đâu mà hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mình đúng lắm, có khi thì bị dày, có khi lại chỉ đó cái đó. Rồi làm sao mà hiểu? Mà hiểu được cái đó là chỉ có người khéo dùng, khéo nhận. Khéo nhận ra thì thấy mà không khéo thì không thấy. Vì cái đó, chỉ dụ mình đi, chỉ dụ mình nói, đi nói đó, mình biết cái đi cái nói bao giờ tâm. Tâm không dám mặt của lúc nào hết. Nhưng mà dí lên là niệm chứ phải tâm, phải không? Dưới lên là niệm chứ không tâm. Thì như vậy đừng theo cái niệm đó thì tâm hằng không thiếu. Còn nếu mình theo cái niệm đó thì tất nhiên mất tâm. Vậy chứ không gì hết. Chứ đâu phải là cái niệm nó rời tâm. Nhưng mà nghĩa là theo niệm thì mất tâm. Cũng như mình chấp nhận những lượng sống là mặt biển thì đó mất mặt biển. Không bao giờ mình biết mặt biển không. Còn mình biết rằng bao nhiêu lượng sống đó đều nằm trên mặt biển thì tức. thì như vậy đó là cái chỗ khéo của mỗi người. Như vậy mà ở đây ngài mới dùng cái lớn, ngài nghe ông hỏi ta đó là tánh rồi, và ta đáp lại anh cũng là tánh rồi. Vì vậy cho nên ngài nói rằng từ vô thủy kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp tới giờ, cho đến những cái thiên nhiên vận động, tất trong trong tất cả thời tất cả chỗ đều là bản tâm của anh, đều là bản thật của anh, đâu có giống mặt lúc nào. Cho nên tôi nói không giống mặt lúc nào hết, và tại vì mình bỏ quên chứ đâu có giống mặt. Nhưng nhận ra cái đó thì quý vị sẽ cười hoài cả ngày, thấy ông Phật của mình. Và không nhận ra cái đó thì thấy sao mà phiền não không, nó sáng cũng phiền não, trưa phiền não, chiều cũng phiền não, thì cũng ngay người đó cũng đâu sao. Cho nên mấy người nào mặt hơi nhăn nhăn nó tự biết rằng chưa thấy ông Phật của mình đâu, thấy không, chưa thấy cho nên buồn bực tức tối. Chứ còn nếu mà thấy ông Phật của mình rồi thì ông ngồi đó đâu mà buồn mà bực. Còn cái buồn bực đó, tức là chưa thấy ông Phật của mình, thấy toàn là phiền não cho nên buồn bực. Không có xa, thực là không có xa, không có cái xa xôi gì hết. Cho nên thường nói rằng chúng sanh với Phật cũng như trở bàn tay, úp lại thì nó là úp, mà lật lại nó nhửa, chứ không có gì hết, không có xa. Mà không khéo thì kiếm trước đời không thấy, ngay trước đời kiếm không ra nữa, mà khéo thì thấy lúc nào không giống mặt hết. Như vậy họ Phật không giống khi mình lột áo. Thấy rõ ràng các chú nó có, cái ông Phật không giống mặt lúc nào hết, mà đâu giống khi mấy người đó. Nhưng mà tại vì mình không thấy, thật ra mình cứ lại Phật cầu chỉ cho mình hoài. Như vậy là mình tự khi chứ Phật không giống khi. Phải không? Mình lại Phật để cầu Phật chỉ mình, đó là mình tự khi mình, chứ không phải Phật giống khi mình đâu. Cho nên tôi nói là ngày Bồ Tát thường bất kinh một hình ảnh đẹp nhất là ai giống khi mình. Mà tại vì mình không nhận ra cái đó thì mình tự khi mình, rồi mình lang thang kêu cứu. Tích tâm là Phật cũng lại như thế, chính tâm là Phật cũng lại như vậy. Từ ngoài cái tâm này chọn không có ông Phật nào khác có thể được. Lìa ngoài cái tâm này tìm Bồ Đề Niết Bàn không có lẽ phải, không có lẽ ấy. Tự tánh chân thật chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Pháp tức là cái nghĩa của tâm, nó chỉ pháp là chỉ cho cái nghĩa của tâm chứ gì. Tự tâm là Bồ Đề, tự tâm là Niết Bàn. Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ Đề có thể được, đó là không có lẽ phải. Phật và Bồ Đề đều ở chỗ nào? Thí như có người lấy tay nắm bắt hư không, được không? Nhưng người lấy tay trong hư không phải được không? Hư không chỉ có tên, cũng không có tướng mạo. Chấp hình chụp đó không được, nắm đó không được, mà buông đó cũng không được. Hư không mình nắm được không? Mà buông hư không ra được không? Nói như vậy, nói là không có tướng mạo thì còn gì nắm, còn gì buông. Nắm không được mà buông được, ấy là nắm cũng hư, nắm hư không không được. Thì trừ cái ngoài cái tâm này mà tìm Phật chọn cũng không thể nào được. Phật là tự tâm tạo mà được. Nhân nơi cái gì lìa cái tâm này để tìm Phật ở bên ngoài? Nhân đâu lìa tâm này để tìm Phật ở bên ngoài? Phật trước, Phật sau chỉ nói cái tâm kia. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Mấy cái câu này là nhấn mạnh như cho chúng ta nhớ: ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Đừng có tưởng Phật cái đâu. Nếu nói ngoài tâm có Phật thì Phật ở chỗ nào? Nói ngoài tâm có Phật thử chỉ dù một Phật đó. Nếu nói ngoài tâm đã không Phật thì làm sao mà phải thấy Phật? Như vậy đó là đắp đổi để mà cuồng hoặc lẫn nhau, không thể nào rõ được bổn tâm. Nếu nó ngoài tâm có Phật đó thì hỏi chứ khởi cái gì để mà thấy Phật? Nếu nó ngoài tâm có Phật đó là lường gạt lẫn nhau để mà cuồng hoặc, không thể nào rõ được bổn tâm, bị những cái vô tình khác nó, những cái vật vô tình khác nó nhiếp phục, không có thành tự do. Nếu mà chúng ta nói ngoài tâm có Phật, ông Phật ở bên ngoài mình á, thì như vậy bị những cái vật vô tình nhiếp phục, mình không còn tự do nữa. Nếu lại chẳng tin, tự cuồng, tự dối, tự vô ích, Phật không có lỗi lầm, chúng sanh tự điên đảo, không có giác, không có biết tự tâm là Phật. Nếu biết tự tâm là Phật thì không nên ngoài tâm mà tìm Phật. Phật không có độ Phật, đem tâm mà tìm Phật mà không có biết Phật thiệt, chỉ là ngoài tìm Phật ở bên ngoài đó, thì chọn là không có biết tự tâm là Phật, cũng không có được đem Phật mà lễ Phật, chẳng được đem tâm mà niệm Phật. Phật chẳng tụng kinh, Phật chẳng trì giới, Phật chẳng phạm giới, Phật không có trì phạm, cũng không có tạo nghiệp ác. Nếu muốn tìm Phật phải thấy cái tánh của mình, tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì trai, trì giới cũng là vô ích. Đây là ngài nói quả biết, nghĩa là phải thấy được Phật của mình, nghĩa là Phật đó mới là Phật thiệt. Phật tức là tâm. Nếu mà không thấy Phật của mình thì làm cái gì đối với cái chỗ mà đến giác ngộ cũng được tạo thành ra cái việc làm suông thôi. Nếu làm vậy thì chỉ có quả báo ở đời sau, được cái này được kia, chứ không thế nào thành Phật. Cho nên gọi là vô ích. Vô ích đây nghĩa là không có đem tới thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng chính tâm mình là Phật, nhưng mà phải hiểu tâm mình là Phật thì thế nào chứ. Chứ còn nhiều người bây giờ cũng hay dỗ nghịch nha, Phật cái trong tâm chứ đâu, thấy không? Nó là cái trong tâm, không biết trong tâm là ở chỗ nào. Cứ nghe người ta đi chùa, đi nghe kinh đó, ôi Phật cái trong tâm mà không chịu tìm, đi đây đi kia chứ. Nói nghe cũng hay thiệt, nhưng mà hỏi trong tâm Phật ở chỗ nào thì chừng đó cũng bí, không biết chỗ nào, không biết cái gì là Phật. Chứ thực tình Phật là tự tâm, nhưng mà tâm đó là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh á, tâm đó là Phật. Thì bao nhiêu cái vọng niệm thi vi nghĩ tưởng đều không vào tâm thể, phải không? Vì vậy cho nên nói là tất cả đều từ tâm mà ra. Thì như vậy chúng ta muốn trở về ở Phật của chúng ta thì bao nhiêu cái vọng niệm lặng xuống thì tức là Phật chứ đâu. Thì ngay nơi đó mà thấy Phật, ngay đó mà tìm Phật, chứ đừng có đi xa. Và nếu đi xa thì tất nhiên chúng ta lầm. Nếu ngoài mình có Phật thì ở Phật đó là Phật của người ta, chứ nó Phật của mình. Phật của mình là không phải, không ở ngoài mình. Thì như vậy, nếu mà ông Phật của mình, tức là ông Phật tâm thể thanh tịnh, và tâm thể thanh tịnh thì ông Phật đó, ông có tụng kinh, ông có trì chú gì đó, thấy không? Ông không có giữ giới, ông có trì sao gì đó. Vì tâm thể thanh tịnh thì như có gì đó. Vì vậy cho nên nó Phật đó không có trì sai, không giữ giới, không gì hết. Rồi những cái câu này những người dốt nghe vậy sẽ được chắc đó. Nói rằng như vậy đó, Phật nói rằng Phật không có tụng kinh, không có trì giới này kia. Bây giờ mấy ông bắt đầu tụng kinh trì giới rồi, mấy cái đó là tào lao. Đó là chúng ta hiểu lầm đi. Chứ còn Phật này là Phật tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì đâu có trì sai, đâu có tụng kinh, đâu có giữ giới. Còn nếu mà cái thân ô uế của mình không trì sai, không giữ giới thì nó phản đủ thứ hết làm sao. Nên hiểu cho rõ cái ý đó cho khỏi lầm. Cho nên ở đây ngài mới nói lại, niệm Phật á thì được nhân quả. tụng kinh thì được thông minh, được chứ sao được, mà hiểu Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được sanh cõi trời, bố thí thì được phước báo. Nhưng mà tiền Phật thì tạo không phải được. Lấy những cái đó mà để tiền Phật thì tạo không phải được. Làm những cái đó có lợi ích rõ ràng, nhưng mà nó làm những cái đó để tiền Phật thì thôi, chưa được đâu. Tiếp bạn nữa. Nếu tự mình không có minh liễu, phải tham cầu tri thức, thiện tri thức để rõ được cái cội gốc sanh tử. Nếu không thấy tánh, tức không gọi là thiện tri thức. Nếu không như đây, dù nói được 12 bộ kinh cũng chẳng phải cái sanh tử luân hồi. Tam giới chịu khổ không có ngày ra khỏi. Chưa có tỳ kheo thiện tinh tụng được 12 bộ kinh vẫn tự không khỏi luân hồi vì không thấy tánh. Tiệt thiện tinh đã như thế, thời nay người thời nay giảng được 53 bổn kinh lượng cho là Phật pháp, kẻ ngu vậy. Nếu không biết được tự tâm, tụng được bao nhiêu văn thơ đó đều không có chỗ dùng. Nếu cốt yếu phải thấy Phật, người thẳng phải thấy tánh, tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, là người vô sự vô tác. Nếu chẳng thấy tánh, chọn ngày mờ mịt ở bên ngoài mà tìm kiếm Phật, xưa nay không thể đạt. Tuy không một vật có thể được, nếu cầu mà hội đó cũng phải, nếu cầu để được hội đó thì cần phải tham cứu nơi thiện tri thức. Thiết yếu mà phải khổ nhọc mà cầu, khiến cho tâm mình được hội giải. Cái việc lớn sanh tử không được bỏ qua một đời, tự giới và cũng vô ích. Dù có tranh bão nhiều như núi, quyến thuộc đông như các sông hàng, mở mắt ra thì thấy, nhắm mắt lại nào có thấy gì. Ngài chỉ cho chúng ta biết cái chỗ thiết yếu, nghĩa là nếu chúng ta không nhận ra được cái Phật tánh hay là cái bản tánh của mình thì phải ráng tham cầu thiện tri thức. Nếu không nhận ra được bản tánh của mình mà có dạy người đem kinh luận dạy thì dạy chứ cũng không thế nào thấu suốt được, cho nên cũng không ra khỏi luân hồi. Mà cái quan trọng nhất là phải thấy được bản tánh, nhận được bản tánh rồi thì cái đó mới là trên hết. Ngài nói rằng nếu mà mình chưa có giải quyết được vấn đề sanh tử thì phải thiết tha đi cầu học, học để hiểu được đó, đừng để cho một đời trôi qua mà không biết rõ manh mối của sanh tử. Hay là giả sử như có người giàu có của báo nhiều như núi, bà con đông như cát trong hàng, nhưng mà lúc mở mắt thì còn thấy nó, nhắm mắt lại còn thấy nó không? Thì như vậy nó có khi còn mở mắt, nhắm mắt lại nó không còn có nữa, phải không? Thì như vậy nó có thiệt gì đâu mà mình hám. Cho nên biết tất cả pháp hữu vi như mộng quyển vân vân, không có gì thiệt hết, mà người đời sai mê trong những cái pháp hữu vi ấy. Nếu chẳng gấp tìm thầy, bỏ qua một đời để qua chuông một đời, nếu mà thanh chấp rút để tìm thầy học đạo thì như vậy tức là bỏ để trôi chuông một đời vô ích. Nhưng mà Phật tánh tự có, nếu chẳng nhân nơi thầy thì chọn không thể nào minh liễu. chẳng nhân với thầy mà ngộ đó, cái người chẳng nhân với thầy mà ngộ đó thì trong muôn người ít có được một. Nếu tự mình do cái duyên mà mình hội ngộ, do cái duyên hội hiệp mà được nhận được cái ý của Phật, cái ý của Thánh đó, tức là chẳng cần phải tham học nơi chuyện tri thức. Đây tức là người thuộc về cái lạ tâm như chi chi, tức là cái lạ thắng học tâm như chi chi. Nhớ chưa ngộ, chưa có ngộ giải thì phải siêng năng khổ nhọc để mà tham học. Nhân là dạy mới được ngộ. Nếu tự mình minh liễu không học cũng được, chẳng đồng với người mê không thể phân biệt được tánh đen mà giới nói là nói lên cái ý chỉ của Phật dạy. Đó là chê bai Phật và nói dối pháp. Những cái loại như vậy nói pháp như mưa mà chọn là ma nói, tức không phải là Phật nói. Thầy là ma vương, đệ tử là ma dâm, làm mê người mặc tình cái kẻ khác chỉ huy, không có thể nào bất giác rơi vào trong cái biển sanh tử. Chỉ phải nghe là chỉ do cái người không thấy tánh mà giới xưng là Phật. Chỉ do những người này họ không thấy được tánh mà là giới xưng là Phật thì những chúng sanh này ấy là cả đại tội nhân, dối người, dối gạt tất cả chúng sanh, khiến vào trong cảnh giới ma. Thì như vậy quý vị thấy đây là ngài chỉ những cái lầm lỡ lớn của những người hướng dẫn. Nếu người đó không có tự rõ ràng, không có thấy được tánh thì tức là người mê rồi. Nếu đã là người mê không phân biệt được tánh đen, không phân biệt tánh đen rành rõ mà giận nói, tức là giới nói rằng đây là tôi nói là Phật dạy nhân dân, đó là chê bai Phật, quỷ bán pháp, thì những cái người đó dầu cho họ nói pháp như mưa đi nữa cũng là ma nói. Chứ gì người nói thao thao cái tuyệt phải không, nói như mây như mưa mà là đối tượng rồi, nói đâu không có trúng những cái chỗ Phật dạy, mà nói toàn là những cái bên ngoài, nói theo cái lối khôn hoang tảo tán của thế gian. Đó, thì như vậy nếu thầy là vua ma thì đệ tử là dân ma. Như vậy đó, chỉ là đi tới cái chỗ bị cái kẻ khác chỉ huy mình, là bất giác thầy trò đều rơi trong cái biển sanh tử. Vì vậy cho nên cái người mà không thấy tánh mà dối xưng là Phật đó, thì đó, những cái người ấy đều là những cái chúng sanh đại tội, dối người, dối tất cả chúng sanh để dẫn người ta tâm cái cõi ma. Nếu chẳng thấy tánh, nói được 12 bộ kinh đó, chọn là ma nói. Nhà ma quyến thuộc của ma, không phải là nhà Phật và đệ tử của Phật. Đã chẳng biện đặt được trắng là đen thì nương vào đâu mà khỏi được thánh tử? Không có rành rõ trắng đen là phải chẳng phải, mà hỏi làm sao ra khỏi thánh tử? Nếu người thấy tánh tức là Phật, chẳng thấy tánh tức là chúng sanh. Nếu lìa tánh chúng sanh, riêng có Phật tánh thì không thể được. Phật hiện nay ở chỗ nào? Tánh chúng sanh tức là tánh Phật lệ. Ngoài tánh không Phật, Phật tức là tánh. Từ ngoài cái tánh này không còn Phật có thể được. Ngoài Phật không có tánh, không tánh có thể được vậy. Thì như vậy Phật đây là chỉ cho Phật tánh, hay là tánh đó là chỉ cho Phật, là cũng chỉ cho Phật tánh của chính mình. Như vậy thấy tánh tức là thấy ông Phật của chính mình, mà thấy tánh rồi thì mình nói kinh mới là họ có ý Phật. Bằng không thấy mà nói thì nói một hồi nó đi xa, càng nói càng xa với ý Phật chứ không có hội ý.